phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi quý Phật tử, hôm nay là ngày 4/11/2012. Chúng ta học kinh Diệu Bách Vụ tiếp theo, dĩa số 30. Thì trong cái dĩa số 30 này á, thì nó chứa hai câu chuyện, là câu chuyện số 59 và câu chuyện số 60. Là mình 100 câu chuyện Bách Vụ có vậy, mà mình học được 60 chuyện rồi đó. Đó, cho nên mình 30 dĩa, hết cái bộ này mình có 50 dĩa. 50 dĩa mà cô sẽ dồn lại thành 25 dĩa. Sau khi giảng xong á thì cho nó không có bị dài quá đó. Câu chuyện số 59 này thì gọi là câu chuyện mê xem làm bình. Mê cái người ta mê cái mê xem làm cái bình 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 đất đó vậy đó. Những người ta mê xem làm cái bình đất mà ở trong cái hãng này nó làm bình đất đó, thì ngày nào nó cũng nắng vậy thôi. Nó cái nắng ra cái bình này bình kia, chén này tô nọ, có cái kiểu hoài à, năm này qua năm nọ vậy đó, mà nó lặp đi lặp lại vậy, nó không khác gì mới đó. Vậy mà ta mê trong đó, ta đi không có đi được, không đi ra khỏi cái đó được. Đó, Đức Phật muốn nói, để coi thì Đức Phật muốn nói cái gì trong này. Hay vậy, để cái gì đem tâm về nhà rồi, phải không? Hồn nhiên chào quá khứ, bình đẳng trước tương lai, hiện nay tại đây, bây giờ. Mọi chuyện bỏ qua hết, phải không? Rồi bây giờ đó, cô sẽ đọc đó, ở trong cái chuyện này, để cô sẽ ra coi thấy Đức Phật muốn dạy cái gì mà Đức Phật kể cái chuyện mà mấy cái này họ mê làm bình, xem làm bình quá mà mà họ không bốc, mà bỏ hết bao nhiêu thời gian không lo làm chuyện khác, không biết làm sao mà họ cái ngày tối cái họ cái bận rộn hoài cái chuyện đó mà họ không biết tại sao, chính họ cũng biết tại sao. Nhà đọc: thời xưa có một làng nọ, mọi người trong làng đều thích đồ gốm, nên hàng ngày họ bỏ cả công ăn việc làm của mình để đi đến lò sen thợ nặng đồ gốm. Nếu như một hai ngày hoặc năm ba ngày thì chẳng có gì đáng nói, nhưng dân làng ở đây thời gian quanh năm suốt tháng đều đốt vào xem đồ gốm hết. Họ nói vậy là cũng tới xem đồ gốm hết. Nếu họ học làm nghề hay ở nhà rảnh rỗi thì cũng cho là được. Còn đây á, họ chỉ vì cố chấp tính hiếu kỳ, không biết chán, đi tính xem hoài mà không biết chán, để cho thời gian trôi qua. Nhưng những ông thợ nặng đồ gốm á, làm theo một khuôn khổ thôi, chẳng có gì mới lạ thích thú, mà xem quanh năm suốt tháng như vậy mà họ không thấy chán. Ngay cả người đẹp hay cảnh non nước hữu tình chúng ta ngắm lâu cũng đâm nhàm chán. Nhưng mà dân làng ở đây á, họ xem làm cái bình đó ngày tối cứ làm tới làm lui qua năm suốt tháng, suốt cái đời họ không chán. Cái là chuyện cũ đó. Trong đó có một người giác ngộ khuyên rằng: các anh các chị à, chúng ta là những thanh niên mạnh khỏe có việc làm, hãy vì tương lai của mình mà làm việc, làm những cái việc khác hoặc là đi lo tạo dựng sự nghiệp ấy, thì có tương lai mới có hạnh phúc chứ. Tại sao các bạn lại bỏ phí thời gian quý báu vào một việc vô ích nha? Tôi xin nói cho các bạn một tin vui nha. Hiện nay á, nhà vua của chúng ta đang ở đây không xa. Nhà vua có tổ chức đại hội bố thí, hãy người nào đến tham gia thì được ăn những món sơn hào hải vị, lại còn nhận phần thưởng món quà rất là giá trị. Xin mọi người đừng có để mất cơ hội, hãy đừng có đi xem lầm mình nữa, mà chúng ta dành thời gian để đến đó được vua cho ăn mà xem được những cái điều hay lạ nữa. Khi nghe như vậy á, nhưng mà mọi người đều im lặng, dường như chẳng có ai muốn đi hết, ở xem lầm mình hoài. Trong đó tuy có người muốn đi nhưng lại bị cái đồ gớm mê hoặc giữ chân lại, không cách gì đi được. Người này thấy mọi người không muốn đi lại đưa ra chiêu cách khác hấp dẫn hơn. Cái ông rủ đó thì không thấy ai chịu đi hết á, mà cái ở nhà xem đồ gớm hoài à, bỏ biết nhau bao nhiêu thời gian quý báu mà là không chịu đi. Thì ông này ông mới nói à, nếu bạn nào đi tham gia đại hội thì được vua ban cho một phần quà quý giá, lại còn được chiêm ngưỡng nhà vua nữa này, được nghe ngài chỉ dạy những hay điều hay lẽ phải, dạy đạo lý làm người cho. Đó là một điều lợi ích mà tại sao mấy anh là không có đi. Nhưng xem ra những người này vẫn thích đi xem nặng đồ gốm hơn. Dù suốt năm nay qua năm kia họ chẳng được thứ gì hết, họ chỉ đi xem thôi. Họ lo, họ nhìn bên đây, họ lo, họ nhìn bên kia đó, lại còn tốn nhiều tinh thần và thời gian. Mà sau khi mà tối lại họ về nhà thì họ tranh cãi với mọi người trong gia đình, tai họa về sau khó lường, chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Những người này cứ đi xem cái nặng đồ gốm hoài. Rồi họ nghĩ tới, họ nói chứ tôi cũng muốn đi xem tiệc vua và xem vua ban thưởng, rồi nghe vua giải thích đạo lý vậy. Nhưng mà sao tự nhiên sống biết sao mà tôi có bận rộn suốt ngày à, không biết sao mà tôi có bận rộn vô cái đồ gốm hoài mà tôi đi không được. Thôi tôi để gì nào mà tôi thấy tôi rảnh rảnh rồi tôi đi đó. Mà hẹn hoài đi không được, mà không biết sao mà bận rộn ngoài chỗ xem đồ gốm này nè. Vậy đó, cái đại ý Đức Phật nói cái chuyện này ra là Đức Phật muốn nói là cái việc đời á, việc đời á cứ lặp đi lặp lại, như lo cơm ăn này, lo áo mặc, là lo tiền, lo nhà, lo con, lo cháu, lo vợ, lo chồng đó. Những cái đó nó cũ xưa rồi, phải không vậy? Ngày tối cái là hết tảng sáng lăn ngủ dậy, ngủ dậy lo nấu cơm, cái lo đi chợ, cái giờ giặt quần giặt áo, cái lo nhà lau cửa, rồi cái dọn dẹp, phải không? Thì suốt đời 50-70 năm trong cuộc đời quý vị lo phải có nhiêu đó không? Lo nhiêu đó mà không biết sao có nhiều người á không có làm hết á, mà cũng đang biết sao mà con lúc nào con cũng bận rộn, nhà con là con có bệnh à, mà sao con từ sáng tới chiều con cũng đủ thứ chuyện để con lo mà con không rảnh chuột, có phải không? Có bị vậy không? Cái chuyện cái lục đục làm hoài, quét nhà lau nhà, xếp chén xếp bát xếp quần áo, rồi tảng sáng ngủ dậy đi chợ mua đồ, rồi chuẩn bị cái gì để nấu, phải không? Mà năm tối có nhiêu đó nè, mà muốn đi chùa thì không có thời gian, có phải vậy không? Cái bậc đó muốn nói vậy đó, cái mê ba cái đồ gốm mà lập đi lập lại có gì mới đâu, cái cơm ăn áo mặc vậy thôi đó. Thì bây giờ Đức Phật nó nói ẩn dụ cho cái xem lầm mình này nè, giống như là xem những cái lo những cái chuyện lặt vặt trong nhà á, lo cơm nấu cơm, nấu cơm xong cái rửa chén xong cái đi chợ về sắt gọt, phải không? Rồi giặt quần áo, rồi lụm vô, rồi lau nhà, mày tao có nhiêu đó thôi, mà suốt cuộc đời không có hở ra để đi chơi đâu hết, mà cũng hở ra đi chùa đi chè, không có lo tu hành. Mà Đức Phật nói á, đạo lý á giống như ông vui đó, ổng dẫn mình tới, ổng cho mình những cái vui ăn ngon mà vui vẻ mà học được đạo đó, mà mình muốn đi mà cái hẹn ít bữa xong xuôi không chuyện nhà rồi đi, có phải không? Đó đó, tao lại đây rồi đó, chuyện nhà biết mà cho hết. Nhưng mà không biết sao có nhiều người đó không biết sao mà con cứ bận rộn hoài à, có nhiêu đó thôi bây giờ bận rộn hoài. mình nên Đức Phật nói á, cuộc việc đời á là nó mê hoặc mình vậy á, tuy là nó lặp đi lặp lại như vậy á, nhưng mà nó mê hoặc mình lắm, mình buông ra mới được. Cho nên Đức Phật biểu mình là phải ngăn, phải nhín lại chút thời gian, mình phải nhín cái thời gian. Tôi phải nhín thời gian đi chùa học đạo, chủ nhật là tôi không có ở nhà làm gì đâu, tôi phải dẹp cái quan bên để tôi đi. Thì mình nhất quyết vậy thì mình mới đi học đạo được. Còn không á, nếu thứ bảy chủ nhật quý vị không đi, quý vị ở nhà cho coi, quý vị cũng lục đục từ sáng chiều cũng hết à, phải không? Đúng bao nhiêu chuyện đó là cũng thấy rảnh. Cho nên bây giờ phải bỏ qua bên để lo để cái việc sanh tử của mình. Thì ý Đức Phật nói vậy, phải không? Đức Phật vậy vậy nó hay đó.
Thứ bảy là mình sắp xếp nói với con
mà có nhiều người mới nói chứ chủ nhật con đi không được thầy, con phải nhà cháu con nó tới rồi con nấu đồ cho nó ăn, rồi con nó về con nấu đồ nó ăn, rồi nó ăn xong nó đi cái nhà mới rửa chén dọn dẹp đi phơi úp vô ra, phải không? Tới tối cũng hết ngày cho mình bỏ đạn đi mình mới học đạo được đó. Cái công chuyện này hay
đó. Dạ,
ví dụ gì nhìn bản đi nha, cái câu chuyện này đúng đáng vậy đó mà rất là hay. Câu chuyện số 59 này nè, mê xem làm bình, cái bình bằng đất đó, đồ gốm á đó. Cái đại ý câu chuyện này Đức Phật á, việc làm bình đất bán hàng ngày cũng vậy thôi, ngày nào cũng vậy thôi, phải không? Giống như việc đời hàng ngày lo cơm áo tiền nhà con cháu cứ lặp đi lặp lại, nhưng con người á như dính mắt vậy á, không thấy chán, rất khó mà rời ra. Cái điều đó mà không chán, mà có nhiều người cũng chán, ăn chán mà không rời ra. Cũng như mấy bác già nở mình cho coi, từ sáng tới chiều mấy bác cũng bận rộn mà không rảnh, có phải vậy mấy bác? Từ sáng chiều không ai rảnh hết á, cả cho tới trong chùa nè cũng không rảnh luôn, không rảnh đâu thầy. Từ sáng tới chiều ngủ dậy, ngủ dậy cái bước xuống giường bắt đầu lo bữa nay nấu ăn gì, phải không? Rồi là đi nấu, nấu xong rồi là bắt đầu dọn dẹp rửa ráy này nọ, cắt cắt xong con về dọn ra, ăn xong mới rửa ráy, rồi chiều lo tắm rửa, phải không? Rồi lông nhà, rồi cái hết giờ luôn, tới 9-10 giờ đêm mà chưa ngủ nữa, có phải vậy vậy? Không biết tại sao. Rồi cũng mới rảnh đâu mà niệm Phật nữa, bận quá đi. Rồi tối lên nghe mở kinh ra nằm nghe chứ ngồi nghe không nổi, tại mệt đó. Rồi mới nghe cái 2-3 chữ á, cái để thầy nói nha, cô nói gì mình ngủ ngủ. Rồi ông thầy em tiếp phát cho ai nghe mấy cái dán rồi nghe, mấy dán chuột nghe mà mình lớn nghe, chó rồi trong nhà nó nghe.
Thầy
giảng
cho con ngủ.
Đức Phật muốn dạy gì? Đức Phật đó, muốn dạy gì qua câu chuyện này? Đức Phật đó, người đời á luôn bị hoàn cảnh bao vây, khó bình an lắm. Lúc nào họ cũng thấy thời gian không có đủ. Thì một ngày 24 tiếng hồ cho mấy vị 48 tiếng mấy vị cũng thấy không đủ à. Cũng có chuyện bày ra nè, rồi cũng thấy không đủ. Không có ai đó một ngày tôi dư thời gian đâu, cũng thấy không đủ, phải không? Dầu cho con 3-4 đứa cũng vậy, mà không có đứa con nào cũng đủ thời gian, biết sao vậy? Người nào nói vậy? Thì Đức Phật nói đó, người mê á thì phí hết thời gian trong kiếp sống để chạy bám theo những cái việc vô thường hư ảo đó, cơm ăn nè, áo mặc nè, nhà cửa nè, tiền bạc nè, rồi để hỏi không mà gọi điện thoại nè, nói qua nói lại nó tới nó lui, bàn lên bàn xuống, phải không? Dính mắt chuyện ta, còn không có không đâu có chịu. Cho nên đó, người đời người mê đó, Đức Phật đó nè, người tỉnh đó thì sao? Người tỉnh giác á thì thấy đời là mộng, thấy không? Thấy đời là mộng thì họ cố gắng dành thời gian để lo tu hành vậy thôi, ngắt ra bớt. Một tuần lễ là phải 6 ngày thôi, còn ngày phải dành cho riêng tu hành. Rồi một ngày phải dành ra 2 tiếng hồi niệm Phật. Thì còn không dành thì nó cũng hết rồi quý vị. Đấy, quý vị cũng dành nó hết cơ, không đủ đâu. Cũng 10 giờ đêm trưa mà bước chân lên giường đó. Còn quý vị dành niệm Phật là quý vị cũng niệm được à? Ngộ vậy đó. Cho nên phải biết, thấy không? Cái việc đời á, Đức Phật nói nè, việc đời cứ lặp đi lặp lại, phải không? Bữa nay tại nhà nấu cơm, rồi mơ quần áo, rồi đi tắm giặt, rồi đưa con đi học, rồi rước con về, rồi làm cỏ nữa, rồi tước cây rồi, ô đủ hết á, các bạn không? Nhiều lắm.
Có chó nữa.
Rồi có con chó cho ăn nữa. Rồi tắm chó nè, không? Ô đủ hết á. Rồi á, cái lập đi, lập lại, chỉ lay quay, có bấy nhiêu à? Đâu có chuyện nào hay hơn mà ăn cơm với là giặt đá đâu. Lay quay có bấy nhiêu thôi. Nhưng con người khó ra khỏi những cái mảnh lực của lòng dục vọng đó. Khó lắm. Tại vì mình may cái áo cái mình muốn may cái nữa là bắt đầu mua giải rồi, thấy không? Đó, hoặc là mình ở trong nhà mình có cái chén, cái mình chơi cái chén đó, mình đi mua chén mới về, bắt đầu sàn, sành, rửa, rấy, rồi phải để chỗ nào rồi. Ô, mệt lắm. Cho nên á, không có cái gì hay hết á, mà mình cứ dính vô thôi à. Đó, mà nói vậy á. Mà cái Phật nói gì đúng không quý vị?
Đúng. Đúng chỗ ta
đó. May lắm nha.
Phật nói phải đúng.
Đức Phật nói nè, cái việc đời là việc gì? Đức Phật nói hơn mình nữa. Thấy không? Mình nói chút rồi. Đức Phật nói nè, lo cơm ăn là phải nấu cơm, mua nồi, thấy không? Do gạo bắt lên là lo áo mặc, rồi phải giặt quần áo, xếp vô xếp ra đó. Mà lo nhà ở, thấy không? Lo nhà phải trả nợ nhiều lắm, thấy không? Rồi hư cái này hư cái kia, rồi ít bữa chê cái nhà đó không tốt mua cái nhà khác, cái vậy à? Cái hệ thống lo nhà lập đi lập lại không có bao nhiêu đó, rồi lo đi làm kiếm tiền chứ không có, mà sao mấy cái này lo con cháu không, lo giao tế xã hội không, bạn bè đó cũng lo, cũng đi đám cưới đám tiệc rồi đi tới chị này tới anh kia rồi nói chuyện đó đúng không? Sao con đây đã không đủ con tới Việt Nam không đủ con qua Mỹ, chuyện của ai đâu có dính vô nhà, rồi hai chồng bàn tán chuyện ba cái lá cây lộn, không phải chuyện của mình, thấy không? Đường mới vô ăn cơm, ngồi ăn cơm thì ăn ngon lành lắm, cái đem chuyện của ta ra vừa nói vừa ăn, bởi Đức Phật cấm không cho nói chuyện con gì. Ăn nó nói lát cái nói chuyện em dâu em rể em ruột gì đó, nói lát cái không nói chuyện hai chồng chữ lộn với đổ mông mông chút tóc à. Rồi trong khi mình gắp đồ mình ăn là mình không thấy món đồ ăn của mình nấu hồi nãy, mà mình vừa ăn mà vừa nói chuyện, té ra mình ăn hết gì đó muốn mà mình cũng biết, phải không? Cái miệng thì ăn, còn cái tâm á thì suy nghĩ, mà cái miệng thì nói, nên nó dâng nước miếng tùm lum tà la vô gây bệnh. Cho nên Đức Phật không cho nói chuyện ăn đâu, ăn dâng miếng cái miệng nói chuyện. Rồi á, lo tranh chấp không? Thua phải quấy đúng sai. Lo tính toán phải lời lớn sao đi. Ngày mai á, phải đi làm ăn ở đâu. Bây giờ á, xí nghiệp của mình lỡ bán không được, phải lo đi kiếm xí nghiệp khác rồi, cực lắm. Cái này lo tính toán này khổ. Lo suốt đời luôn nè. Lo dây nợ rồi lo trả nợ, có lo không? Lo, chảy nợ nhà nè. Lo bệnh đau nữa. Bắt đầu từ 70 sắp lên, bắt đầu ngày nào cũng đi bác sĩ. Bên đây thì thử phổi, mai thử tim, mốt thử răng, bữa kia lá lách, phải không? Dù con mắt không thấy đường nữa, mũi thì chảy, ô đủ quá. Còn gì nữa, u chỗ này, u chỗ kia, ô tùm lum à, rồi đi rợi kiến, ô cha sao. Đó, rồi đi thay cái cục u ở chân, thay cái cục u ở tay, ô nhiều quá cái gì. Tôi thấy quá gì, mấy bác mà già lên, ngày nằm đi bác sĩ, phải không? Lo bác sĩ về hẹn, rồi lo phải tảng sáng, có lo gì uống thuốc nữa nha. Có nhiều người tảng sáng đếm rồi hai mươi mấy viên nữa gì đủ hết, bổ gân bổ xương bổ sụn bổ láng lách bổ tùng lắm à.
Nhưng mà nó thật sự nó không có bỏ đâu, nó hại
nhiều lắm,
nó không bỏ mà nó hại.
Cho nên á, rồi hàng ngày cái lập đi lập lại như đây à, chứ ngoài ra đâu có cái gì mới đâu đó. Rồi hoàn cảnh mỗi giây nè, thời gian không có đủ gì hết á, khổ rồi chán mà không có bỏ được, biết khổ chứ biết khổ chứ biết chán thì bỏ không được, nó dính vô hết trơn, mà dính vô những cái không đâu không à. Cho nên á, ông Nguyễn Gia Thiều á, ông nói nè, tường hiển hóa đã bày ra đấy, kiếp phù sinh trông thấy mà đau, trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì. Là sao tường hiển hóa là nó bày ra, nó bắt mình vô kiếp phù sinh trông thấy mà đau, nghĩ tối nghĩ không được, không đủ thời gian để làm mà nghĩ không được, trăm năm còn có gì đâu. Ít bữa này sao? Đai. Đai rồi, thành đa, đỏ mọc lên. Không còn nha, còn bổ xương. Bởi mấy người, mấy những người khoa học người ta nói á, mình nhìn vô con người á, là mình thấy phải thấy cái bộ xương. Rồi ở xung quanh cái bộ xương nó bọc, nó bởi da nó bọc lại thôi. Rồi trước sau nó cũng thành bộ xương. Cho nên thấy ghê lắm, phải không? Rồi gì nữa đây? Tôi không có nói gì nữa.
Vui em này.
Nói nè, khổ suốt đời. Cuộc đời này khổ suốt đời. Mà lây quay toàn là cái chuyện hù vô ở mộng không à. Cho nên bấy chi mà mình lên nhà cửa vợ chồng mà nó sao này nó còn, nó lấy hết à. Khổ suốt đời thôi, Đức Phật nói khổ suốt đời. Giống như đi xem làm bình vậy đó, mê vô đó. Mà khổ suốt đời, không có dư cái một trường một cái thời gian nào á để cho mình hết á. Có nhà thì khổ nhà không? Trời ơi, có nhà khổ nhà nghe mấy chị. Có nhà gì đó, đóng tiền, phải không? Đóng tiền nhà. Còn ai không có nhà thì mướn nhà một tháng cũng phải ngàn mấy á. Đó. Rồi cho hư chỗ này, hư chỗ kia. Rồi ít bữa nếu mà mình không có tham á, thì mình không có tham vọng á, thì còn đỡ chút. Còn tham vọng á, sửa tùm lum à. Đi sửa chỗ này, sửa chỗ kia, kêu thợ phải có vài chục ngàn. Nên nó sanh ra chuyện. Bởi có tiền sanh ra chuyện à. Không có tiền thì thôi, chứ có tiền nó sanh ra chuyện sửa. Tới nhà người ta chơi á, thấy nhà người ta sao ấy, phòng khách đẹp cái về cái ngồi lát cái nãy cái ý là cái bắt đầu sửa nhà mình cái mất mấy chục ngàn đó vậy á.